nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt danh vi giả danh, diệt trung danh trung đạo nghĩa. Nghĩa là cái pháp, pháp tức là chỉ cho muôn sự muôn vật đó, do nhân duyên sanh ra. Ta nói tức là không, ta đây là chỉ cho Phật. Phật nói tức là không. Không như khi nãy tôi nói là không có cái thực thể, không có cái cố định. Diệt danh vi giả danh cũng gọi là giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa cũng gọi là cái nghĩa trung đạo. Như khi nãy đối với cái mặt trăng, đáy nước, mặt trăng đáy nước, chúng ta nói nó có, nói nó không, thì thực ra cái nói có nói không đều không có đúng nghĩa thiệt, nghĩa thật của nó. Bởi vì sao? Bởi vì trên hư không có mặt trăng, ở dưới hồ có nước, hai cái đó duyên hợp lại hiện ra bóng mặt trăng. Bóng mặt trăng nó không tự có, mà nhờ trên có mặt trăng, dưới này có nước, hai cái đó rồi hiện ra bóng mặt trăng. Như vậy thì bóng mặt trăng đó nó không có cái thực thể, cho nên Phật nói nó là không. Nga, nó là không. Tuy nói là không, nhưng mà cũng gọi là giả danh. Nói không đó là đứng về cái thể của bóng mặt trăng là không, nhưng mà cái bóng đó mắt thấy thì nói sao? Nói có. Có đó là giả danh, giả tướng. Cái bóng mặt trăng là giả danh, là giả tướng. Mà mình biết được như vậy thì diệt danh trung đạo nghĩa, hiểu cái đó rồi thì đó là được cái nghĩa trung đạo. Trung đạo mà trong nhà Phật rất là quý cái người tu về cái trung đạo. Trung đạo tức là không dính, không kẹt hai bên. Thì như vậy qua bài kệ này thì ngài Huệ Tư ngài lập thành ra cái pháp quán gọi là tam quán. Một là quán không, hai quán giả, ba là quán trung. Không quán, giả quán và trung quán. Quán không nghĩa là ngài thấy rằng tất cả sự vật trên thế gian này duyên hợp, tất cả đều tự tánh là không, tức là không có tự tính. Quán tất cả pháp không có tự tính, nghĩa là ngồi tu thiền dùng cái đó mà quán tới quán lui quán mãi, biết các pháp duyên hợp không có cái thực thể, cho nên không có tự tính. Quán chừng nào thành công, nhìn cái gì mình cũng thấy đúng như vậy hết, thì đó là thành công cái quán không. Thành công quán không rồi, nếu mà mình ngang đó mình dừng á thì mắc kẹt, cho nên phải bước qua cái thứ hai là quán giả. Quán giả nghĩa là tuy tất cả các pháp không có thực tướng, không có thực thể, nhưng mà duyên hợp thì giả tướng giả danh có. Giả tướng giả danh có, mình quán xét tất cả cái có hiện giờ là giả tướng là giả danh. Biết thực thể là không, nhưng giả tướng giả danh là có. Thì quán như vậy, chừng nào thấy sự vật quả tan là chỉ có giả tướng, chỉ có giả danh, thì thành công cái quán giả. Thành công cái quán giả và cái quán không rồi, thì tới cái cuối cùng là quán trung đạo. Như vậy thì các sự vật, các pháp ở giữa thế gian này không có cái gì nó một bên, hoặc có hoặc không, mà nó là viên dung. Giả tướng là có, thực thể là không, viên dung với nhau. Đó là lý trung đạo. Thấu suốt được cái lý đó thì mình hết có những cái tâm mà tranh giành hơn thua. Như bây giờ tất cả chúng ta, mọi cái gì mình nói ra, người khác nói, thì đều đặt vấn đề có hay không, phải hay quấy, lúc nào cũng đặt thành vấn đề. Tôi nói đó là có hay không, phải xác định có thì mình mới chịu, nếu không là mình không chịu. Còn nếu mà nói cái điều đó không có, thì người khác nói có, thì hai người cãi nhau liền. Nhưng mà sự vật ở giữa này nó không có cái một chiều, không có một mặt, mà nó luôn luôn là viên dung. Thể thì rỗng, mà tướng thì tạm có, danh tướng thì giả có, mà thể nó thì giống, không có thật. Thấu suốt như vậy, đó là hiểu được lý trung đạo. Mà hiểu được lý trung đạo thì hết có cái tranh cãi hơn thua. Tu như vậy, thấm nhuần như vậy thì tâm mình được an hòa, được thanh tịnh, không còn những cái nghĩ sai, không còn những cái cố chấp. Như vậy thì đó là đạt tới cái chỗ giải thoát, không có vướng bận tất cả chuyện thế gian nữa. Thì như vậy, không phải thiền bát tông chỉ có một cái pháp quán này, còn nhiều nữa, nhưng mà tôi chỉ đơn cử để cho quý vị hiểu đại khái. Bây giờ để kết thúc cái bài giảng hôm nay, chúng tôi nhắc lại một lần nữa cho tất cả quý vị thấy rõ cái tinh thần của đạo Phật. Bởi vì đạo Phật lấy giác ngộ làm căn bản, cho nên pháp nào Phật dạy tu cũng là pháp chỉ cho chúng ta lẽ thực, thấy tường tận lẽ thực. Từ thấy được lẽ thực đó, cho nên tâm chúng ta nó không bị si mê, không bị mờ ám, mà sanh ra những cái cố chấp cuồng dại. Từ thấy được lẽ thực đó, cho nên chúng ta dễ buông xả mọi cái không vừa lòng, không thích ý. Chúng ta buông xả cách dễ dàng. Như vậy thì nhờ thấy đúng mà chúng ta hành nó đúng. Mà chúng ta hành đúng thì mọi cái điên đảo, vọng tưởng từ ngàn xưa lần lần nó tiêu mòn, lần lần nó suy giảm. Như vậy thì trên đường tu chúng ta mới dễ đạt được kết quả giác ngộ. Chứ còn nhiều khi có những người nói tu thiền thì mình lấy cây nhang, cây hương, mình đốt cặm ở trước để rồi mình ngồi nhìn chăm vào cây hương, thì nhìn chăm á thì tâm nó cũng định. Nhưng mà cái định đó đó, nếu có được định thì nhà Phật cũng gọi là si định, cái định si mê, chứ chưa phải là cái định của người giác ngộ. Nghĩa là trong cái tu thiền của đạo Phật là tu trong cái chân lý, trong lẽ thật, chứ phải tu trong một cái pháp gì nó huyền hoặc, hay là một pháp gì nó có cái vẻ tưởng tượng viễn vông. Hiện giờ thì đa số người tu thiền họ không nắm vững được cái nguyên lý này, cho nên nghe ai nói là bây giờ nếu mà quý vị tu thiền theo tôi thì quý vị sẽ có những cái hiệu nghiệm màu nhiệm gì gì đó, thì cái đó là chưa phải đạo Phật. Đạo Phật là chỉ thẳng tu để đạt được chân lý, tu để được giác ngộ, chứ không phải tu để được phép thần thông, không phải tu để rồi mình có những cái dụng mà làm cho kinh thiên động địa, không phải vậy. Mà tu là phải đến chỗ giác ngộ, tu là để được thấy đúng cái chân lý. Thì đó là cái yếu chỉ của người tu Phật. Mà đã như vậy thì pháp tu nào của Phật cũng là đưa chúng ta tới cái chỗ cứu kính như vậy. Do thấy đúng, hiểu đúng, cho nên chúng ta không bị sự mê hoặc của thế gian, và cũng không bị sự trói buộc của trần tục. Vì vậy mà gọi là giải thoát, giải thoát sinh tử từ cái giác ngộ, chứ không phải giải thoát bằng cách là ai cứu mình, ai đưa mình, ai dẫn mình. Mà chính cái đó là mình do thấy đúng như thật rồi, cho nên mọi ràng buộc mình không có dính, không có mắc, thì đó được giải thoát. Như vậy thì đó là tinh thần tu thiền của đạo Phật, là tôi nói cho quý vị nghe và thấy rõ. Thì ngày mai chúng tôi mới nói tới thiền của nhà Trần, tức là thiền Việt Nam. Hôm nay phần tôi giảng tới đây xong.